Chương 17. Phương thức xây dựng văn hóa an toàn tại doanh nghiệp. Trong và ngoài các cuộc hội thảo, tọa đàm về văn hóa an toàn, điều mà tôi tiếp cận được nhiều nhất chính là những tâm tư về an toàn lao động của các lãnh đạo doanh nghiệp. Tại sao chúng tôi đầu tư vào văn hóa an toàn rất nhiều mà không hiệu quả? Đó là câu hỏi mà tôi thường nghe nhất. Và tôi cũng nghe những câu hỏi tương tự thế này, phải chăng văn hóa an toàn chỉ có thể xây dựng ở các công ty nước ngoài, ở các nhà máy lớn, còn những công ty tư nhân, ở mức độ vừa và nhỏ thì không thể? Cần phải hiểu công ty mình đang ở giai đoạn nào. Thực ra thì không có một câu trả lời nào chung cho mọi câu hỏi và cũng không có công thức nào chung cho việc xây dựng văn hóa an toàn. Thuộc công thức là một chuyện, còn áp dụng nó đúng nơi đúng chỗ là chuyện khác. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, đó là câu thành ngữ truyền đời của ông bà ta. Những câu thành ngữ, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy ở đó sự đúc kết kinh nghiệm sống, là sự lắng đọng văn hóa rất đáng nghiền ngẫm, áp dụng. Đó cũng có thể xem là kim chỉ nam hành động của mỗi con người. Nhiều khi cả ngàn trang sách, cuối cùng chỉ tinh gọn lại trong một đoạn văn, thậm chí là một câu. Ở đây, chúng ta thấy câu chuyện hay triết lý nhà sạch thì mát áp dụng cho tất cả mọi ngôi nhà, không kể là tranh vách đất hay biệt thự cao sang. Trong mọi ngôi nhà, cứ nhà sạch thì mát và ngược lại. Cho nên, dẫu là nhà to cửa rộng, nhưng bừa bộn bẩn thỉu thì không thể nào mát mẻ, thoải mái được. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta đựng cao lương mỹ vị trong một cái bát bẩn thì chẳng thể nào mà ăn ngon được. Và chúng ta cũng thấy có những ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, trồng cây trồng bông rất đẹp. Họ ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng mọi thứ sạch sẽ, chỗ ngồi thoáng mát thì chúng ta cảm nhận ở họ một cuộc sống dễ chịu, thanh bình. Dĩ nhiên, mọi so sánh đều mang tính tương đối. Nhưng từ góc nhìn đó áp dụng vào văn hóa an toàn, chúng ta cũng có thể thấy hoàn toàn vận hành được trong những doanh nghiệp nhỏ. Tôi nhớ trong một buổi hội thảo chủ đề an toàn, sức khỏe, môi trường cũng khí điện đạm được tổ chức tại khu công nghiệp Phú Mỹ một vào năm 2019, có rất nhiều ý kiến trái chiếu nhau. Có người nói chúng tôi sử dụng công cụ này rất hiệu quả, nhưng cũng có người nói công cụ này không hề hiệu quả đối với công ty chúng tôi. Cái công cụ mà họ đề cập đến chính là một chương trình quan sát hành vi an toàn gọi là Stop Talk mà công ty nhiệt điện Phú Mỹ 3 đang sử dụng. Trước những tranh luận có vẻ trái chiều này, tôi buộc phải đưa ra ý kiến của mình. Theo tôi thì không có chuyện công cụ này phù hợp với công ty này mà không phù hợp với công ty khác. Vấn đề cần phải nhận thức cho đúng. Mỗi công cụ chỉ phù hợp với một trong những giai đoạn của hành trình văn hóa an toàn. Cái quan trọng là lãnh đạo doanh nghiệp hay người thực hiện chuyên trách an toàn phải biết mình đang ở đâu, đang ở giai đoạn nào trong hành trình để ứng dụng cũng như quản lý hiệu quả. Ở đây, thêm một lần nữa, tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm về việc thực hiện văn hóa an toàn trong doanh nghiệp mà chúng tôi đã áp dụng tại NS Blue Stop Việt Nam trong suốt hơn 10 năm qua. Cái mô hình đường cong Bradley như các bạn thấy, thực tế là câu chuyện mà tôi đã chia sẻ ở những phần trước rồi. Nay xin nhắc lại và nhấn mạnh thêm một lần nữa. Như vậy, hành trình của chúng ta dần đi qua 4 giai đoạn từ trái qua phải và đích đến nằm phía bên phải. Ở giai đoạn cuối cùng, tức giai đoạn tương trợ là điều mà bất kỳ công ty nào cũng mong muốn và phấn đấu đạt được. Vậy thì làm thế nào để biết công ty mình đang ở trong giai đoạn nào? Thực ra để biết điều này không hề khó, chỉ cần nhìn vào hành vi của đa số nhân viên. Nếu đa số nhân viên có hành vi phản ứng thì công ty đang ở trong giai đoạn phản ứng. Nếu đa số nhân viên tiến hành công việc một cách tự chủ thì công ty đang ở trong giai đoạn tự chủ. Dĩ nhiên, hành vi của số đông nhân viên này phải bao gồm cả hành vi của lãnh đạo, hay nói đúng hơn là hành vi của số đông người trong công ty. Hành vi của số đông này giúp chúng ta nhận diện, đánh giá chỗ đứng hiện tại của mình. Tiếp theo đây tôi xin trình bày một mô hình quả chuông rất đặc biệt, mang tính trực quan sinh động mà bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy được vấn đề tôi đang nói đến. Nhìn vào sơ đồ hình chuông này, chúng ta thấy rõ ràng chia thành 3 nhóm người, một nhóm người không tin, 2 nhóm người làm theo, 3 nhóm người ưu tú. Ở mỗi nhóm người này, chúng tôi đặt những câu nói, xin được hiểu đó là những câu cửa miệng của nhân viên. Ví dụ nhóm người không tin thì thường nói, quy trình này không có nghĩa lý gì với tôi cả, đồ nhát gan, chết tôi chịu. Nhóm người làm theo thì thường nói, sếp bảo thế thì cứ làm đi chứ ý kiến ý còn gì nữa, ô, xin lỗi tôi quên. Nhóm người ưu tú thì thường nói, anh em tập trung vào công việc nhé, đây là công việc nguy hiểm, mọi người cẩn thận. Bất kỳ một công ty nào, dù lớn hay nhỏ thì văn hóa an toàn cũng cấu thành tương tự như vậy, với tỷ lệ 10% nhóm người không tin cộng 80% nhóm người làm theo cộng 10% nhóm người ưu tú. Đặc điểm nhận dạng nhóm người này, như tôi đã trình bày thì dựa vào hành vi, biểu thị bằng những câu cửa miệng như trên